Cung đỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là cái buổi khai pháp đầu năm. Thì hôm bữa có một số quý Phật tử cũng rất là đông, tức là mình thọ thập thiện giới tại đại giới đàn chân thành tại thiền viện Trung Tâm Chánh Thiện. Thì có một số người nói là con thọ thập thiện giới mà không biết cái con đường thập thiện giới là cái gì. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ cho quý vị là một bài kinh luôn, tức là chúng ta học tới đâu hay tới đó. Thì một cái bài kinh này á, thì cho một số quý Phật tử rất là đông, họ đi không được thì họ nghe qua trên mạng. Bây giờ gần 700 người thọ giới chứ không phải là ít. Nếu mà chúng tôi không có mổ xẻ ra thì quý Phật tử không có nắm bắt được. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần kinh thập thiện qua lăng kính thiền tông, tức là mỗi bộ kinh từ kinh Nguyên Thủy hay là kinh Đại Thừa, nếu mình tu ở cái trạng thái như thế nào thì mình phóng ra. Bởi vì kinh nó không có tiểu mà nó không có đại, tâm người có tiểu có đại. Tâm mình mà lớn thì mình coi có bộ kinh nào cũng lớn hết á, mà kinh tâm mình mà nó nhỏ nó hẹp á thì kinh nào nó cũng nhỏ hẹp. Nên kinh từ đâu? Từ nơi chân tâm. Cho nên tôi lấy cái phần này gọi là qua lăng kính của thiền tâm. Phần thứ nhất, trước khi chúng ta học một cái bài kinh nào đó thì chúng ta phải nhớ ơn cái người dịch giả. Cái người dịch giả dịch ra cái bộ kinh này cho chúng ta ngày hôm nay học. Một là giới thiệu dịch giả: kinh thập thiện do tôn giả Thật So Nang Đà ở nước Vu Điền, tức là nay là nước Tân Cương, dịch từ Phạn ra tiếng Hán, đề kinh là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Tôn giả Nghĩa Tịnh dịch từ Phạn ra Hán, đề kinh là Thiết Hải Long Cung Đại Tạng Kinh. Như vậy qua cái phần đề vấn đề này nè, quý vị thấy á, thường thường á, mình thấy là ở các chùa người ta thờ cái vị mà vị tướng thời Tam Quốc Chí. Bởi vì Tam Quốc Chí nó chia ra ba nhà, phải không? Nhà gì? Nhà Ngụy, tức là nhà Ngụy là bên Tào Tháo, nhà Thục, Lưu Bị, rồi nhà Ngô, tức là Ngô Tôn Quyền. Thì cái nhà Thục á, thì có rất nhiều vị tướng, mà cái vị tướng mà ở cái chùa thờ á, là ông gọi là tên là Quan Quân Trường, hay nói khác hơn là Quan Công. Khi mà ông bị tướng Ngô Tôn Quyền chém rớt cái đầu ổng, khi mà rớt cái đầu ổng xong rồi, ổng chạy khắp nơi khắp chốn, ổng kêu trả đầu cho ta, trả đầu cho ta, đi mãi. Khi ổng đến một cái vùng này, thì đến cái chùa, ngang cái chùa, thì thiền sư Nghĩa Tịnh, ngài ở trong cái tịnh thất á, ngài nói á, ông qua sáu ải, ông chém sáu tướng, như vậy ai đòi đầu ông? Ngày hôm nay ông mất chỉ có cái đầu mà ông đòi như thế nào? Phân tích ông về con đường nhân quả và nghiệp báo của ông, tỉnh ngộ của ông, phát nguyện làm hộ pháp già lam. Ông có cái tích đó, đó là tích của thiền sư Nghĩa Tịnh. Thì ngài dịch ra cái quyển này gọi là Thiết Hải Long Cung Đại Tạng Kinh. Kinh Thập Thiện nói về con đường nhân quả nghiệp. Chúng ta nhìn trên bảng chúng ta thấy á, hoặc nghiệp khổ, đây mình học từng bước. Hoặc là gì? Hoặc là cái mê lầm. Cái mê lầm mình mới tạo nghiệp. Hạn như nếu mình không biết tu á, thì mình làm gì? Miệng mình nói lời độc ác, mình chửi, mình rủa, thân mình làm những cái việc ác, ý mình nghĩ những cái việc ác, mình mê mà. Mê cho nên ba nghiệp mình tạo tội. Thì khi mà ba nghiệp mình tạo tội rồi, thì nó ra cái gì? Ra cái gì? Ra cái nghiệp. Mà khi mà mình gieo cái nhân không có tốt thì nó ra cái nghiệp nó cũng không tốt. Mà cái nghiệp nó không tốt thì gì? Ra cái quả khổ. Vậy thôi. Như vậy vấn đề này quý vị thấy nè. Hôm bữa phát tu ba ngày, tôi có nói trên quả đường là quý Phật tử phải nhớ một điều. Đến chùa, đến thiền viện, đến cái già lam thanh tịnh á, nhớ một điều là phải đi tiểu tiện tại nhà vệ sinh, không được đi trên đất già lam. Bởi vì tôi dạy giới luật rất là kỹ, mình mà đi tiểu tiện trên đất già lam á, mình phải sợ nè, gieo cái nhân bất tịnh thì chắc chắn rằng mình cái quả bất tịnh sẽ đến với mình. Tôi chia sẻ kỹ lắm không? Thì có một vị đến nói ngày xưa giờ con đâu có ai dạy đâu. Cho nên đến chùa là con đi tiểu tiện đại à. Đến thiền viện, đến chùa chiền, vậy con có tội không? Bị thấy có tội không? Ai nói có giờ tôi lên. Ai nói có giờ tôi lên. Ủa sao cái hai người vậy? Mạnh dạn đi. Ba người. Bốn, năm. Có làm sao? Có làm sao? Nhưng mà có người nói là con đâu có ai dạy đâu mà nó có tội. Đúng vậy không? Con đâu có ai dạy. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là chẳng hạn như một hôm nào đó mình không có học cái nghề lái xe, không học lái xe, mình cũng có bằng lái xe luôn, rồi mình lên xe mình lái, mình đi ra đường á, bỗng gặp công an giao thông nó bắt không? Nó bắt mình nói là tôi đâu có học lái xe đâu mà ông bắt tôi. Vậy hiểu ý tôi nói không? Như vậy cái hoạch này là cái mê lầm. Bây giờ tôi nói cho quý vị hiểu một điểm nè. Nhà Phật mình học vô trong giới luật hay lắm. Sẵn đây mình học luôn. Đây là cục lửa. Nhớ nha, đây là cục lửa. Thì cái người vô trí nói tóm lại là, bởi vì trong kinh Phật Phật chia ra người ngu và người trí cho dễ hiểu. Người ngu á, bốc cục lửa nóng không? Nóng không? Người trí bốc cục lửa nóng không? Nóng. Như vậy cái cục lửa này nè, cái cục lửa này là người ngu, người trí, người sang, người hèn, tất cả người nào bốc cục lửa đều nóng. Tôi giữ năm giới nha, là tôi theo đạo Phật tôi bốc cục lửa nó cũng nóng. Mà tôi không có tôn giáo đạo Phật, tôi không có giữ năm giới, tôi bốc cục lửa nó cũng lắm. Tại sao bốc cục lửa người ngu móc cũng nóng mà người trí bốc cũng nóng? Ai biết tôi thưởng. Hay lắm, ai biết? sẽ thấy đạo Phật uy diệu lắm. Quý vị đừng có tưởng hôm nay tôi chia sẻ hết ruột gan. Bây giờ bản chất nó là nóng, bản chất nó là lửa. Người ngu chụp cục lửa cũng nóng, người trí chụp cục lửa cũng nóng, người sang, người Hàn, người tất cả, người Mỹ, người Việt Nam, người Pháp, người Ba Lan, người gì bắp nó cũng nóng. Bản chất nó là nóng. Cái pháp này là bản chất là ác pháp, nhớ không? Ác pháp. Trong khoảng đó là tôi không theo đạo Phật, là tôi làm cái này tôi không độ địa ngục, hay là tôi không rớt vào cảnh giới, không có. Bây giờ bật mí cho quý vị thấy cái tu quý vị đáng giá này, cái đáng giá cái tu này. Và Thượng Minh Thâm nói ông tu thiền mà ông có duyên giải giới lực khủng luôn. Như vậy là bây giờ tôi nói quý vị thấy này, cho quý vị thấy cái tu của mình này. Người ngu, tôi là người ngu đi. Tôi bóc cục lửa lên, tôi bóc cục lửa lên. Bóc lửa lên. Khổ một nỗi là người ngu bóc cục lửa lên, tưởng cục kẹo bỏ miệng. Khổ khổ chứ đó. Còn người trí bóc cục lửa lên, biết nó nóng liền liền, liền liền. Biết cái này ác pháp là bỏ. Hay chỗ đó. Đó đó. Tu chỗ đó. Trời ơi, hay gì nó hay. Tu chỗ đó. Ở đời này á, Phật nói ở đời này ai cũng sai phạm hết á. Ai cũng sai phạm hết á. Nhưng mà cái người trí ta biết sai ta bỏ. Biết sai ta bỏ. Còn cái người ngu á, biết sai là không bỏ. Biết lửa tưởng có kẹo bỏ miệng. Chết chết chỗ đó. Cho nên gọi là vô minh. Bây giờ mình tu sao? Cho nên mình tu á là hàng ngày á, mình phải phát nguyện làm sao? Con phát nguyện đời đời kiếp kiếp con sanh ra nơi nào cũng được gặp thầy lành bạn tốt chỉ cho con. Mà sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Cái con phát nguyện con sanh giữa nước, giữa một đất nước. Hoặc là giữa đất nước là thành phố, ngay như thành phố Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, vân vân. Để con gặp ông thầy sáng mắt chỉ cho con, cho ông thầy mà ông, con đã đuôi rồi. Con đuôi con mắt rồi mà con gặp ông thầy đuôi nữa, đưa xuống luôn. Hiểu không? Bây giờ con đuôi mắt rồi, mắt con bị mù rồi mà con gặp ông thầy mù nữa, ông dẫn thầy trò xuống luôn. Cho nên con phát nguyện chỗ đó. Chết là chết trong vô minh. Cho nên gọi là gì? Cho nên tại sao Phật nói là làm được thân người khó? Khó cái chỗ này nè. Làm được thân người khó cái chỗ là mình đã mê rồi, gặp không gặp thầy sáng suốt chỉ cho nên mình đi xuống. Đã mê làm mình tạo nghiệp rồi thì gặp cái quả khổ đó, thấy không? Đã mang lấy nghiệp vào thân làm sao? Đã mang lấy nghiệp vào thân làm sao? Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Rõ ràng. Thiện căn ở đâu? Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm nó hơn ba chữ tài. Tài cỡ nào mà không có tâm là cũng thua. Nguyễn Du. Đã mang lấy nghiệp vào thân rồi đừng có trách ai đó mà. Bắt đầu. Quý vị nhớ nhé, bắt đầu. Bắt đầu một cái cuộc hành trình nè. Mình không có lý luận nữa. Mình không có lý luận là đây là kia gì nữa, mà mình biết mình đang ở chỗ nào, đang đứng ở đâu, bắt đầu mình đi, vậy thôi. Không có nói đoạn đầu, không có nói đoạn cuối, mà ngay trong thực tại mình là cái gì, tự mình biết. Tự mình biết thôi, thấy không? Cho nên mà khi mà cái quả khổ nó đến rồi, thì bây giờ mình chuyển làm sao? Thì bắt đầu tu, sám hối, tọa thiền, tụng kinh, vậy thôi. Hẹn ngày xưa là cái tôi bị ngợp thở là tôi biết cái quả khổ nó đến rồi. Cái quả khổ nó đến. Ngày xưa tôi tạo một cái nghiệp sát. Thì bây giờ cái quả khổ nó đến là nó làm cho tôi là 4 giờ chiều là ngợp thở là thiếu điều muốn chết luôn. Thì bắt đầu là tôi biết rồi đây là cái quả khổ nó đến. Tôi hay kể rồi thì không kể nữa. Thấy không? Thì bây giờ tôi thành tâm tôi sám hối, thành tâm tôi phóng sanh, thành tâm tôi làm tất cả thiện pháp, tôi hồi hướng cho những người ngày xưa tôi nhiều đời đó, tôi tạo cái nghiệp với họ. Vậy thôi. Giống như mà Ngộ Đạt Quốc Sư vậy, khi mà ngài biết được cái nghiệp của ngài như thế rồi thì ngài đến cái chỗ tôn giả Ca Đạt Ca, ngài thành tâm, ngài sám hối, ngài lập cái am cốc của nó, ngài sám hối luôn. Ngài tu tạm chân hết cả cuộc đời ngài luôn. Vậy thôi. Đó. Kinh này là con đường căn bản, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật thừa, chứ không phải là chuyện thường đâu. Mà cái con đường căn bản này á, trong kinh Bách Vụ Phật nói một câu chuyện này nè. Ngày xưa có một cái ông trưởng giả này, ông giàu lắm, ông rất là giàu, phú hộ ông rất là giàu. Hôm ông đi lên thành phố, ông gặp người ta xây nhà lầu 3 tầng, ông thấy ông đẹp, ông thích quá. Về ông kêu thợ đến, mà với điều kiện là ông nói là 3 tầng lầu, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, mà tôi thích tầng thứ nhất, còn tầng thứ một, tầng thứ hai ông đừng có xây. Ông làm sao mà ông xây tôi tầng thứ nhất thôi? Thì ông thợ nói sao xây được, thì ông phải có móng nè, có làm móng xong rồi bắt đầu tầng thứ nhất, tầng thứ hai mới lên tầng thứ ba chứ. Thì ông cứ hổn nó không, ông làm được thôi, tôi kêu người khác. Thì ông kêu gần cả mấy chục người luôn mà ta nói làm có được. Là muốn xây tầng thứ ba là phải tầng thứ nhất, tầng thứ nhì, tầng thứ ba. Phật nói cũng vậy, người tu học là phải bước đầu đi tầng 1, 2 rồi đến 3. Rồi Phật kể câu chuyện nữa. Ngày xa xưa lắm, có ông vua á, ông có người con gái, tức là công chúa mới sanh ra đời. Rồi ông nói như thế này nè, ai làm cho con gái của chẩm mới sanh ra mà ta nhìn vào giống như là 10 tuổi vậy đó, 10 tuổi, chẩm sẽ khen thưởng. Thì người ta nói sao mà làm được, mới sanh ra thì nít mà sao mà giống như 10 tuổi, không ai làm được hết. Có ông quan đại thần đứng lên nói, thưa bệ hạ, hạ thần làm được, nhưng mà với điều kiện là hạ thần đem công chúa đi một nơi rất là xa, cho uống thuốc rồi làm cái này cái kia, 10 năm sau gặp. Ông uống, à được được, hay á, hay á. Rồi ông quan đại thần đem về nhà ông nuôi đúng 10 năm cái ông đưa. Để hiểu câu chuyện này sao? Phật kể những câu chuyện mình thấy rất là hay. Rồi câu chuyện thứ ba, cái anh chàng này, anh trồng hoa màu, anh trồng hoa màu. Mà anh mong muốn cái hoa màu nó lớn, cho nên ngày nào anh cũng ra, anh nhìn nhìn xong dở, anh coi cái rễ anh nó ra nhiều, anh dở lên, anh trồng xuống, dở lên, trồng xuống, chết mập. Tu của mình nó cũng vậy, cái gì cũng muốn mau hết. Tôi nói quý Phật tử rồi, đối với các bậc thánh mình cung kính, đúng mình cung kính. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của các ngài, chuyện của các ngài, chứ cái dính dáng gì mình đâu. Cho nên quý vị thấy nhớ cái câu chuyện mà thiền sư Nam Tiền đến cái vùng đó, phải không? Thì có người ta báo là ông trang chủ á, nói là hôm nay có thiền sư Nam Tiền đến cái vùng này nè, ngài ra ngài đón đi. Thì ông trang chủ nói á, ngàn Phật ra đời ta cũng đến nữa. Ghê không? Ông trang chủ nói vậy. Thì cái câu chuyện này đến tai ngài Nam Tiền, mà ngài Nam Tiền ngài không có trách mắng ngài khen sao. Ta nghi cái gã này lâu lắm rồi, ghê không? Gặp mình thôi, mình chạy đầu này, chạy đầu nọ, chạy đầu kia, chạy tối mịt luôn. Nghe bên ở đâu đến cái mình chạy, rồi nghe bên kia đến cái mình chạy, nghe đó, mình biết mình là ai luôn. Mình chịu quán chiếu là chính mình tu tập. Rõ ràng thôi. Mình nghe pháp rồi bắt đầu về mình dụng công mình tu tập. Nghe chẳng hạn như là ở đâu ở núi An Giang có một vị thánh xuất hiện, cái mình chạy xuống. Chạy xuống là, thế, ủa sao mình cũng thấy gì, cũng thấy đá, cây, sàn thôi. Cái mai, cái mình nghe ở đâu bên kia có tà lơn gì, có ông thánh ông gì ra, cái mình chạy qua rồi suốt cuộc cũng được gì hết. Nói ràng thôi, phải không? Cho nên nói chung là các bậc thánh mình cung kính. Nên quý vị thấy không, hãy như mình đừng có nói đâu xa. Ví dụ như xưa tôi qua Minh Đức tôi giảng, người nào mà ăn, ví dụ như bàn của ngài Lạt Ma thứ 14 á, ví dụ ngài ngồi đây phải không, mà mình ngồi kế bên mình ăn á, là những vị mà đi theo ngài ta thu 5,000-6,000 đô mới được ngồi vậy. Mà quý vị ăn thấy ăn rồi cũng đủ lợi ích, ngài lợi ích là của ngài. Rồi bây giờ mình ăn kế bên được gì không? Thì được cái tiếng vậy thôi. Hôm nay là ăn gần bậc thánh vậy, rồi mình cũng vô minh là vô minh thôi. Cho nên Phật pháp mình thấy hay cần nhất là ông phải tu. Chứ giờ ông ngồi bây giờ nói thật luôn, cái Phật mà hiện lên 32 tướng tốt, 80 quỷ đẹp, mình ngồi mình kế bên mình tu cũng như không. Phật nói rồi đó, thấy không? Bây giờ mà bây giờ tôi hiện lên là 32 tướng tốt, 80 quỷ đẹp mày, ông đến ông nên là quý vị nhớ câu chuyện mà trong kinh Tương Bộ có một thầy Tỳ Kheo ấy, không? Sở dĩ mà ngài đi tu là ngài thấy hình tướng sắc đẹp của Phật này mê đắm cái người đi tu, mà suốt ngày ông cứ nhìn không à. Phật hỏi sao ông nhìn tôi không ạ? Nói dạ con thấy Phật đẹp quá con nhìn. Hồi xưa ông phát tâm đi tu, tại sao phát tâm đi tu? Nói tại vì con thấy hình tướng Phật đẹp quá con đi tu. Ông được lợi ích gì không? Dạ không. Rồi cái ông buồn quá sao ông ra vách núi định tự tử chết. Cái câu chuyện đó trong kinh luôn, kinh Tương Bộ. Rồi Phật mới khai thị chỉ dẫn cho ông rất là kỹ. Đà. Rồi chữ kinh còn gọi là khế kinh, khế lý, khế cơ, khế thời. Đó. Hẹn như bây giờ quý vị quý thấy nè. Khi mình đến một cái vùng đó, hẹn bây giờ quý vị thấy nè, đến cái vùng này đi. Đó không? Cái vùng này. Mà người ta làm ruộng không? Người ta làm ruộng không mà mình toàn mình đem là mình là kinh doanh vàng bạc xà cừ mã não mình nói ai mà hiểu. Như vậy là mình đến một cái vùng này mình phải giảng như thế nào đó cho nó hợp. Hợp gì? Hợp căn cơ. Phải không? Cho nên á, Đức Phật giảng pháp á, nó có ba thời đầy đủ nè: thời, xứ, vị. Vị là gì? Vị có nghĩa là vị ngộ của chánh pháp. Đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Như vậy là kinh là phải khế hợp cái căn cơ vào một cái thời điểm đó. Là kinh nói đủ có năm nghĩa. Một là sức sanh. Kinh do chân tâm mà khởi ra, là phương pháp đưa chúng sanh ra biển khổ, nên gọi là sức sanh. Kinh là từ đâu mà có? Từ nó chân tâm của Đức Phật, chứ không phải là lý luận, chứ không phải là mình dùng cái từ là nghĩ đâu mà nói đó. Từ ở chân tâm, từ chân tâm mà nói ra là phương pháp đưa mình vượt qua những cái biển khổ sanh tử. Giống như có một vị vua nhà Đường, ông đến ông gặp một vị thiền sư mà tôi quên tên rồi. Ông nói là nghe nói là giáo pháp của Phật rất là vi diệu, rất là thâm sâu, vượt thoát sanh tử mà vượt quần sao. Thì cái vị thiền sư đó ngày múc cái thau nước này để vậy nè, đó, ngày để. Thấy không? Bắt cái con kiến cái ngày bỏ vô trong cái thau nước. Thì khi mà con kiến nó ở trong thau nước nó chới quấy, nó bơi thì ngài làm gì? Cầm một cái cọng cỏ, ngài để vô. Thì con kiến nó nương cái cọng cỏ nó bước qua. Thì ngài nói là chúng sanh ở trong cái biển khổ sanh tử đang trao đảo như thế này, bây giờ muốn ra cái biển khổ sanh tử này phải nương kinh lực và luận mới ra khỏi biển khổ sanh tử. Thì lúc này ông vua Đường Trung Tông ông mới gật đầu đồng ý chấp nhận. Đó. Cho nên quý vị thấy nè, bây giờ tôi hỏi quý vị một điểm này nữa để dò bài quý vị. Đạo Phật là nhất thần giáo hay là đa thần giáo? Tôi dò bài học nhiều rồi, bây giờ bài. Tôi thưởng nhất thần giáo hay đa thần giáo? Ai dây lên? Nhất hay đa? Đâu học bài bữa giờ ai nói đa dây lên? Anh ở dưới giơ tay lên hả? Rồi, nhất thần giáo hay đa thần giáo? đa nhất? Không ai trả lời được. Mà tại sao không phải là đa, không phải là nhất? Gần đúng rồi, gần đúng. Nên tôi chia sẻ cho quý vị cái điều này. Nhất thần giáo là gì? Chẳng hạn như có một tôn giáo đó thờ một vị thôi, ví dụ, rồi nhất thần, không có vị nào thứ hai qua khỏi. Vì hiểu ý tôi nói không? Còn đạo, có một cái đạo, một cái tôn giáo như là tôn giáo là đạo Hindu đi, đa thần giáo, họ thờ rất nhiều vị thần, nói khác hơn là ba vị thần, thần Visa, thần gì nữa đó, ba vị. Hoặc là có rất là nhiều những cái tôn giáo là thờ rất là nhiều vị thần. Nhưng mà đối với tinh thần của nhà Phật, Đức Phật này, này các thầy tỳ kheo, ta là gì? Ta là bậc đạo sư. Nhớ nha, bậc đạo sư. Đạo sư là gì? Đạo sư là gì? Đạo sư là gì? Đạo sư là gì? Đạo là gì? Đạo là con đường, sư là ông thầy chỉ đường giống gì hết đó. Ta là một ông thầy chỉ đường, đi hay không đi là các ông. Phật đưa một ví dụ rất hay nè. Phật nói với ông Vua Ba Tư, này đại vương, ví như cái hai người A và B. Người A đến hỏi cái thành Xá Ly nằm ở chỗ nào, thì cái người chỉ đường nói đi một đoạn đường nè, rẽ bên phải, rẽ bên trái, thẳng đến. Người B cũng hỏi là cái thành Xá Ly ở bên ở đâu, thì người chỉ đường cũng dẫn chỉ qua trái qua phải đến đúng. Mà cái người B ta không có chịu qua trái trước mà ta qua phải. Phải không? Qua phải điền hỏi tụt luốt mất luôn. Đó quý vị mà lên thành phố mà mình hỏi đường ta chỉ đúng lắm, mà mình điền hỏi cái tụt luốt mất đường luôn. Như vậy là Đức Phật chỉ ra cái con đường cho mình đi. Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Kinh Pháp Cú. Đường này là đến thế gian nè, đường kia đến niết bàn nè, chỉ cho ông, đi không cho ông. Cho nên mới nói sao? Này các thầy tỳ kheo, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Nhớ nha. Mà thắp đuốc với chánh pháp chứ không phải là mình nói là tự mình thắp được, mà phải thắp đuốc với chánh pháp. Hãy tự làm hòn đảo, hòn đảo để nương tựa cho chính mình, mà hòn đảo này là hòn đảo chánh pháp. Nghĩa là mình có kinh, có lực, có lượng, có thầy, có tổ chỉ là mình phải đi. Chứ không phải mình nói cho mình, nói giàu cho mình, nói gì cỡ nào mà mình không có tu tập, không có tổ thiền để mình bào mòn tâm khí mình. Cũng vậy à, rõ ràng thôi. Đó. À. Thứ hai là hiển thị kinh do chân tâm hiển bày chỉ dạy cho người chưa ngộ tâm nên gọi là hiển thị. Hiển thị là chỉ bày ra, phơi bày ra. Mà nói khác hơn là trong kinh Pháp Hoa nó là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Đó gọi là hiển thị. Kiết mang là gì? Ba là kiết mang. Sâu kết lại dụ như hoa bỏ rơi tản mát, nên sâu lại thành tràng hoa. Kinh nói nhiều nơi, nhiều thời, nhiều ngày, sao kết tập thành quyển, thành tập lưu truyền không bị tản mát. Nghĩa là giống như cái hoa mà bây giờ quý vị thấy không, sâu từng chút gọi là kiết mang. Kiết mang giống như là một bông hoa, thì mình phải xỏ sâu lại. Thì Phật nói nhiều nơi, nhiều thời, nhiều ngày rồi mới kết tập lại. Thì bây giờ chúng ta học kế nữa là bốn thời kỳ kết tập kinh điển, một kỳ kết tập thứ nhất. 4 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Maha Ca Diếp thay Phật thống sức tăng đoàn, triệu tập một hội nghị gồm 500 vị A-la-hán ở thành Vương Xá để giảng tụng giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy. Tức là sau 4 tháng. Sở dĩ mà tôn giả Maha Ca Diếp triệu tập 500 thánh giả để mà thiết lập kinh điển á, vì khi mà ở nước Ma Kiệt Đà tôn giả Ma Ca Diếp hay tin Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì có một số tăng chúng khóc, nhưng mà có một số vị á, có một số vị á nói sao, Phật mất rồi thì vui chứ sao mấy ông khóc, bởi vì không ai làm khó dễ mình hết, mình muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn làm. Thì tôn giả Ca Diếp nghe ngày sởn gây ốc luôn, mới cái nghe tin nhập Niết Bàn mà có những người đã nói như thế rồi, rồi sau này như thế nào nữa, bảo quý vị thấy không? Vào thời Đức Phật đã có rồi. Bởi vì khi còn Phật tại thế, ngài răn nhắc các đệ tử làm cái này nên làm, không làm cái nào không làm, cái nào nên làm, chỉ dạy cặn kẽ. Cho nên cái vấn đề này là tôn giả Ca Diếp khi mà Phật nhập Niết Bàn 4 tháng, một là ngài Ca Diếp làm chủ tọa, hai là tôn giả A Nan trùng tiên kinh, ba là tôn giả U Ba Ly trùng tiên lực. Hội nghị này đã kết thúc sau 7 tháng làm việc và 500 vị đại đệ tử đều công nhận đó là những lời chân thật của Phật. Đại hội này được mệnh danh là kỳ kiết tập thứ nhất. Ở trong đó mình học qua cái phần mà thập đại đệ tử thì có câu chuyện lúc đó là có 499 vị thôi. Vị mà 500 á, đó là tôn giả anh em. Ngài chưa chứng thánh quả. Ngài chưa chứng thánh quả thì tôn giả Ca Diếp thì mời ngài ra. Ngài nói ông tu người sao mà chứng thánh quả thì mới được vào đây. Đó. Thì trong suốt một đêm á, ngài không có ngủ. Ngài chằn chọc, ngài gia công, ngài tu đến giữa đêm mệt quá. Quý vị thấy là có những người tu ngồi thiền ngộ đạo, hoặc là đứng ngộ đạo, hoặc là làm cái gì ngộ đạo. Đặc biệt nhất là tôn giả A Nan là không có người thứ hai. Ngày lúc ngày mỏi mệt quá, ngày ngã lưng xuống, thì cái lưng của ngài chuẩn bị chấm vào cái đầu chấm vào gối á, thì ngay tức khắc chứng A-la-hán. Thì khi mà chứng A-la-hán rồi thì ngài mới có được cái năng lực, cái ngày vào ở trong cái động tất bát la để mà trùng tiên dịch kinh. Khi mà ngài đứng lên ngài trùng tiên dịch kinh á, là như thị cả quan tôi nghe như thế này á, thì 499 vị giật mình luôn. Hỏi cái có phải đây là Phật không hay là A-na? Bởi vì khi mà ngài nói về kinh á, mà là thần tướng của tôn giả A Nan thì không khác Phật. Các vị thánh giả đều giật mình, nói đây có phải là Phật hay là tôn giả A Nan. Đó, kiết tập thứ nhất. Kỳ kiết tập thứ hai, khoảng 100 năm sau khi Phật nhập diệt, vì có sự bất đồng về ý kiến giới điều nên tăng chúng chia làm 2 nhóm hợp riêng tại thành Vasali. Nhóm tăng sĩ hợp thành Vasali do sự triệu tập của trưởng lão Gia Xá, thọ 165 tuổi, gồm 1200 tăng sĩ, nhưng trong số ấy chỉ có 700 vị lão thành mới có quyền biểu quyết. Hội nghị này hợp dưới quyền chủ tọa của ngài Rivera, tức là em ruột của tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài Gia Xá là quý vị thấy là khi mà Phật độ cho anh em Năm Kiều Trần Như rồi đó, thì đến cái vùng đó thì gặp một cái vị công tử Gia Xá. Ngài bỏ hết tất cả để ngài đi xuất gia. Đó. Và đồng thanh biểu quyết không nên sửa đổi cho sai những điều luật của Phật đã truyền dạy. Mặc dù Đức Thế Tôn đã có những lời di huấn rằng nếu chư tăng đồng ý cùng nhau thấy điều luật nào của Như Lai chế định ít quan trọng và không thể thọ trì được nữa thì được phép sửa chữa. Chẳng hạn như bây giờ quý vị là cư sĩ, mình không có đi sâu vào trong 250 giới, đúng không? Nhưng mà mình đi sâu vào 250 giới rồi, có những giới điều và cái thời có những cái giới điều nó cũng không cần, nhưng mà các vị nó không được. Lời của Phật là không có bỏ, cái gì cũng phải đưa vô hết. Nhưng mà có một số vị á, thì đồng ý, nhưng mà có một số thì không đồng ý. Phái do ngài Vasucha sửa đổi 10 điều giới luật của Phật thì gọi phái đó là phái tiến thủ, hay gọi là đại chúng bộ. Phái do ngài Gia Xá triệu tập và giữ đúng như lời của Phật dạy thì gọi là phái nguyên thủy hay thượng tổ bộ. Khi kiết tập vào thời kỳ thứ hai thì nó chia ra 2 bộ phái rồi, quý vị thấy không? Đó, một là gì? nhiêu năm? Vì biết bao nhiêu năm không? Chia ra tóm mình chắc là nhiều bộ phái nữa rồi. Quý vị thấy không? Nghĩa là gì? Bây giờ tôi nói đại chúng bộ nè. Đại chúng bộ họ gì nè? Đại chúng bộ họ có những cái tư tưởng tiến thủ. Hẹn như bây giờ qua bên xứ Trung Quốc, vào cái thời nhà Đường, thời nhà Đường thật, bà nữ hoàng Quả Tắc Thiên bà nói là bây giờ bà có thích mà đắc y, quý vị qua thấy bên khất sĩ Nam Tâm vậy, bà nói tôi có thích mà cái đó. Bà la lệnh là mặt may hay may giống gì nè đó. Thì bây giờ là bà là làm vua, mà bây giờ mình muốn sống còn mình muốn tu tập thì thôi, mặc đồ này miễn sao mình tu thôi, chứ có ai đâu mà phải là giống như vào cái thời Đức Phật mới tu được. Đó là cái phái đại chúng bộ, quý vị hiểu tôi nói không? Còn cái phái mà thường tôi gọi là giữ yên luôn, từ hình thức đến nội dung, cái gì là cũng phải vào Phật. Hèn như bây giờ quý vị thấy là ở bên Tích Lan hoặc là bên Miến Điện là không có người nữ cho xuất gia, không cho. Họ lấy ở đâu? Họ lấy vào khi Phật thành đạo. 12 năm đầu Phật chưa cho, sau này Phật mới cho người nữ xuất gia, thì họ lấy cái ban đầu đó, họ đưa ra cái ý kiến đó. Cho nên ở bên Miến Điện hay là ở bên Lào, Campuchia gì đó là người nữ cũng cạo tóc mà mặc y màu trắng, giữ tám giới vậy thôi. Vì hiểu ý tôi đó, đó là cái phái thường tổ bộ. Rồi trong cái phái thường tổ bộ này á, nó chia ra 20 bộ phái nữa. Từ 20 bộ phái này họ tranh đấu với nhau. Họ tranh đấu, họ nói đây là cái pháp tôi đúng nè, pháp anh không đúng nè. Thì bây giờ quý vị thấy xuất hiện ai? Ai biết xuất hiện vị nào? Từ 20 bộ phái này, trong đó có một bộ phái là gọi là trong 20 bộ phái đó có một bộ phái gọi là Độc Tử Bộ, là do đệ tử của Tôn giả Anh An thành lập lên. Độc Tử Bộ, Độc Tử Bộ họ đưa ra một cái thuyết là phi tức phi ly ngũ quẩn giả, không có tức mà cũng không có lì cái năm quẩn đó, quý vị hiểu không? Không tức mà giờ bây giờ mình nói là ngay cái thân ngũ quẩn ông có ông thật đó, ngay thân ngũ quẩn cũng phải mà lì năm quẩn là tiền cũng có, quý vị hiểu không? Gọi là phi tức phi ly, phái gọi là Độc Tử Bộ. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy một cái điểm này nè. Rồi có những cái triết lý đưa ra, triết lý tánh không, là tinh thần của Bát Nhã. Thì bây giờ quý vị thấy là cái triết lý nào cũng là đưa cái văn tự đi lên. Thì bây giờ xuất hiện ai? Xuất hiện một vị gọi là Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, đưa ra cái thuyết gì? Bất lập văn tự, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, ngay tâm đó mà tu. Quý vị thấy cái tinh thần mà đốn kiến vàng mảnh đất thực tại đó là vào cái thời Lục Tổ Huệ Năng bắt đầu phát kiến mới đi mạnh. Quý vị biết Lục Tổ Huệ Năng mà chỉ cái pháp mà trực chỉ chỗ nào, ai biết không? Ai biết? Lục Tổ khi mà ngài ở trong rừng 16 năm rồi bắt đầu ngài thấy là cái thời cơ đến rồi, bây giờ ngài phải đi ra. Mà mình dùng cái từ là một cái phát pháo đầu tiên của Lục Tổ Huệ Năng đã phá hết tất cả các văn tự chữ nghĩa. Đó là biết là ngài pháp sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn đâu không? Ai thuộc học rồi đó, giảng đâu? Hôm nay trời rất là đẹp, pháp sư Ấn Tông lên pháp tổ giảng kinh Niết Bàn tại chùa Pháp Tánh. Bây giờ gió nó nổi lên, cờ quắc phót phót, hai ông tăng không chịu nghe pháp cãi với nhau. Phương động, ông kia nó phải, nếu mà không có gió sao mà phương nó động được? Ông kia nói là không có phương sao mà nó ra cái hiện tượng này. Một bên chấp gì, một bên chấp gì? Một bên thì chấp vào cái sự vật, chấp vào sự vật, chấp trước vào sự vật là phướng, đúng không? Còn một bên chấp vào gì? Một bên chấp vào cái động dụng thi quy của pháp, mà thật ra pháp nó có động, không có động, pháp gì nó có động. Lúc này Lục Tổ phán câu liền: tâm các ông động, dứt minh liền. Lúc này thì, lúc này ngài pháp sư Ấn Tông ngài dứt minh, ngài nói ngài, lúc đó ngài nghĩ cũng ra luôn. Quý vị nhớ nha, bây giờ mình nghe thường quá, bây giờ mình nghe thường quá, mình nghe là tâm ông động, mình nghe thường chợt này nghe hoài à, nên mình có ngộ. Còn ngay trong giờ phút đó là ngài Ấn Tông ngài ngộ liền, ngài nói ngài dứt minh liền, ngài nói lạ quá, cái pháp lạ kỳ. Như vậy là những cái văn tự chữ nghĩa là nó sập đổ xuống hết, chỉ về tâm ông, tâm mấy ông động á. Nên bây giờ quý vị nắm được cái pháp đó rồi á. Cho nên hôm bữa tôi lên tôi hợp, tôi hợp á thì nói thật luôn, thì cái hợp mà hợp là cãi qua cãi lại cãi, mình thấy thách cười đó. Mình nói, mình ngồi mình nói đúng Lục Tổ dạy thì cái tâm mình động, cái chuyện này có gì đâu mà cãi, đúng là tâm mình động, tâm mình quá động cho nên mới sanh ra cái sự tranh cãi. Nên có một vị kia ông đứng lên nói là tôi hợp tôi còn nhớ ông nói là ông tu về bên Nam Triền. Ông nói sao? Ông đứng lên nói tôi nha, tôi là cái lỗi cây. Còn mấy ông á nha, là tôi chỉ mấy ông có thể bắt tâm, mấy ông á là cái vỏ cây thôi. Nói cho tôi cũng, tôi cái tật, tôi dùng cái tật chứ không cái tánh nó có chuyện này. Ông nói giữa tâm tôi nó cũng động, ông vừa nói tâm tôi cũng động, cái tôi đứng lên, cái ông thầy kia ông kéo lại tôi đứng lên, tôi nói thưa thầy, cái lỗi cây của thầy bị sâu nó ăn rồi, bởi vì sân lên lỗi cây mà sao mà sân, ông đứng ông chỉ gì là ông sân quá rồi. Cái lỗi cây nó đâu có cái chuyện đó mà bây giờ cái lỗi cây mà mình nói mình là lỗi cây mà mình sân, mình vỗ bàn mình nói là bị rồi, bị sâu đục thân rồi, thấy không? Rõ ràng tâm mình đậm quá, pháp nó có đậm, pháp nó có động, pháp là như thị như nhiên, nó là cái trạng thái như thế thôi. Học qua kinh Lăng Nghiêm mình thấy hay lắm, kinh Phật hay lắm. Tâm ông động, trực chỉ vô tâm luôn, chỉ thẳng về tâm luôn, không? Đó, không lập văn tự, chỉ thẳng về tâm ông. Chữ nghĩa ông nó nên vừa rồi ngài pháp chủ ngài nói xưa ngài học với các vị giáo sư á, thì ngài mới rút ra kinh nghiệm đó. Là các vị giáo sư chữ nghĩa rất là nhiều mà không áp dụng trong đời sống tu tập. Còn những vị hòa thượng học rất là ít mà học tới đâu áp dụng tới đó. Đó, hòa thượng có một thầy pháp hay lắm. Người tu của mình cũng vậy, học ít lắm mà mình áp dụng. Không cần nhiều. Phải không? Ngày xưa tôi học võ nó thật quý vị, tôi có một chiêu thôi. Một chiêu mà ngày nào tôi cũng tập. Mà ai mà đỡ tôi được cái chiêu đó là thắng tôi, mà không ở không có đỡ được. Dùng một chiêu duy nhất thôi, chứ cái còn mà nhiều chứ mà quyền này quyền nọ chứ có rung ra một chiêu duy nhất đó. Không? Rồi kỳ kết tập thứ ba, hơn hai thế kỷ sau ngày Phật nhập diệt, 274 năm trước Tây lịch, vua A Dục triệu tập 1000 vị đại trưởng lão nguyên thâm để kết tập kinh điển tại thành Phatariphocha dưới quyền chủ tọ của ngài Mục Kiền Liên Tu Đế. Đó là thời kỳ kết tập thứ ba. Thứ bốn là kỳ kết tập thứ bốn vào khoảng 600 năm sau Phật nhập diệt, nghĩa là vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, vua Ca Nị Sắc Ca, một vị đại đế Ấn Độ, có tâm hộ pháp, chẳng thua gì vua dục, triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị tỳ kheo, cùng 500 người tại gia cư sĩ tại thành Ca Thập Di La, để kết tập kinh điển dưới quyền chủ tọa của hai ngài Hiếp Tôn Giả và Thế Hữu, đó, khoảng 600 năm. Mà ngài Hiếp Tôn Giả này đặc biệt nhất là ngài 80 tuổi mới đi tu. 80 tuổi. Các thầy tỳ kheo trẻ nói ông 80 tuổi mới đi tu, chắc ông tu là ai mà săn sóc cho ông, ai mà nuôi cho ông. Ông 80 tuổi mới đi tu rồi ông vô ông bệnh hoạn này kia ông tu cái gì? Cái ngày nghe như thế, cái ngày phát nguyện trước Tam Bảo: 3 năm nếu con không ngộ đạo, thề không ngủ. Gọi là Hiếp Tôn Giả là gì? Là vị tỳ kheo lưng không bán chiếu, ngày ngồi suốt đêm luôn, suốt ngày ngủ, ngày không có nằm, ngủ nằm. Đúng 3 năm ngày chứng quả, đúng 3 năm luôn ngày chứng quả đã hán. Mà quý vị biết lạ một điều là 500 vị Bồ Tát này là ai không? Khi mà ngài chứng quả, ngài mới giật mình, 500 vị mà đi theo ngài liên tục là phát nguyện hành Bồ Tát đạo đó, chính là 500 con dơi là lúc ngài đến trong cái thời quá khứ lâu xa, ngài đến ngài là một cái người thương buôn. Mà đặc biệt nhất là ngài chuyên trì tụng kinh A Tỳ Đàm đó, trong cái kiếp trước á, thì ngài đến cái vùng biển đó thì có 500 con dơi nó ở trong cái bọng cây á, bọng cây lớn lắm. Thì mấy cái ông mà thương buôn á, ông kéo xuống cái ông nhúm lửa là ông đốt. Thì trong giờ phút đó là những vị kia ta vừa ăn vừa uống, mà ngài cứ tụng kinh A Tỳ Đàm, tụng kinh tụng gì đó. 500 con dơi nó nghe cái tụng cái nó lắng tai nó nghe, nó bay, nó nghĩ nó bay cũng được thôi. Mà nếu mà bay đi á, nóng quá mà bay đi á, thì lỡ mất cái tiếng tụng kinh của ngài, thà chết trong lửa luôn. Vừa chết xong thì 500 cái vị Bồ Tát này sanh lên cung trời, rồi hết cái phước ở cõi trời mới xuống làm 500 vị Đại Bồ Tát. Quý vị thấy không? Dơi mà ta còn nghe kinh mà ta thoát nghiệp súc sanh mà. Không chỉ mình mà nghe kinh sao mà thoát được, quý vị nghĩ coi. Nó đang thoát. Dơi mà súc sanh mà nghe kinh còn thoát mà. Đó. 4 là dũng tiền, dòng nước suối chảy mạnh, kinh Phật nói ra như dòng suối chảy mạnh, rửa sạch bụi nhơ vọng nghiệp cho chúng sanh. Tức là dũng tiền là dòng nước suối chảy mạnh, nghĩa là khi mình nghe kinh mình nghe mình thấy gì đâu, khi mình nghe như thế này là những cái lời kinh của Phật tác động xuống, khi nó tác động xuống nó quá giải đi những cái cù cặn, những cái nghiệp lực của mình đó, mình không có thấy gì đâu, mình bình thường mình thấy gì hết đó, mà nó quá giải từng bước, tự nhiên cái mình thân mình thuần thiện đạm hay, miệng mình thuần thiện đạm hay, và ý mình nó nhu nhí thanh tịnh nhờ nghe kinh pháp đó nha. Quý vị nghiệm coi, nhờ nghe kinh pháp đó. Nên có câu chuyện bà này, tôi kể câu chuyện ở miền Tây này, bà thứ bảy hôm bà Tám mới xuống gặp bà Bảy, bà nói sao dạo này tôi không thấy bà đi chỗ này chỗ kia chơi với tôi. Bảy mới nói là sở dĩ mà tôi không đi chơi với bà vì ở nhà tôi gần chùa, dạo này có ông thầy ông xuống giảng pháp mà ông giảng hay lắm, cho nên tôi bây giờ sao không muốn đi chơi với bà nữa, nên tháng nào tôi không đi nghe pháp đó. Bà Tám mà nói là thôi bây giờ bà nghe kinh mấy tháng nay, thôi bây giờ bà nói tôi thử là Tam Bảo là gì, quy là gì, nói thử coi tôi nghe thử coi, dò bài mà. Cái bà Bảy mới nói tôi nghe cho tôi cũng nhớ. Thấy không, nghe mà không nhớ nghe làm chi. Thì lúc này bà Bảy bà ra sau nhà bà lấy cái rổ, bà ra trước nhà cái ao, bà múc lên múc xuống, múc lên múc xuống. Bà Tám nói tôi nói bà kinh Phật chứ bà làm gì bà múc cái rổ làm chi. Bà Bảy nói bà thấy không, hồi nãy tôi đưa cho bà coi cái rổ nó dán nhện rồi bụi bặm nó bám đầy hết, mà bà thấy không, tôi múc nước mà múc lên múc xuống mà là không có hứng giọt nào đó, mà bây giờ bà coi này sạch không, sạch không. Tôi nghe pháp cũng như thế đó, tuy rằng tôi lớn tuổi mà tôi không thuộc, mà tôi nghe mới có 3-4 tháng nay thôi, mà con cháu tôi nói má sao bữa nay dễ chịu quá, rõ thấy không, là cái tập khí mình nó rớt rụng xuống hồi nào mình hay đâu đó, rõ ràng thôi. Hẹn như bây giờ mình đừng nói đâu xa, như dạng như ngày xưa mà ai mà thiếu tiền cô sáu một cái là không trả là chết, nhưng mà thôi thôi từ từ trả không được, nhờ nghe pháp, nhờ nghe pháp á, chứ xưa là chết á, xưa là chết với tôi á, nhưng mà bây giờ nghe pháp thôi thôi từ từ trả. Phải không? Rõ ràng thôi. Nghĩa là tâm mình nó nhu nhiến nên nghe pháp mình thấy hết. Bản thân chúng tôi biết là mình đọc kinh pháp mình thấy nó có gì hết, nhưng mà khi mình áp dụng trong đời sống rồi tự nhiên mình thấy nó khác. Đó. Năm là thằng mặt. Dây mực người thợ mộc nhờ dây mực làm được đồ khéo, Phật nói kinh như mẫu mực để cho người nương theo đó mà tu hành đến chứng quả. Mình không có kinh Phật mình biết bản đồ, nhờ kinh Phật mình làm cái này bỏ cái kia, tu như thế nào đó. Giống như bây giờ ông thợ mộc nào ông muốn làm cái bàn thì ông phải phóng mực, ông cưa, ông xẻ, ông đục. Kinh Phật nó cũng như thế. Rồi thứ nhất, nếu quý vị biết đặc biệt nhất là kinh Địa Tạng. Phật nói đâu? Kinh Địa Tạng Phật vì Thánh Mẫu Ma Gia nói tại cung trời Đao Lợi trong 3 tháng hạ. Đó. Đặc biệt nhất kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Thế Tôn giảng dưới biển tại Long Cung Ta Kiệt La. Một, rồng ở trên trời gọi là Thiên Long. Hai, rồng ở giữa không trung gọi là Không Long. Ba, rồng ở trên mặt đất gọi là Lục Long. Bốn, rồng nằm ở biển gọi là Hải Long. Kinh Tương Bộ, Phật nói rồng sanh bằng 4 cách. Một là biến hóa sanh bằng trứng. Hai là sanh từ bào thai. Ba là sanh nơi ẩm ướt. Bốn là sanh biến hóa. Kinh Trường A Hàm, Kinh Lâu Tháng Phật dạy có 4 chủng loại rồng, cả đều do tâm sân hận, xiểm khúc, không ngay thẳng, nhưng lại thích bố thí nên thọ thân rầm. Quý vị biết bố thí, biết cúng dường, nhưng mà tâm quý vị sân hận, xiểm khúc, không ngay thẳng, chết làm rầm. Thích không? À. Kinh Hải Long Vương nói, Long Vương bạch Bạch Đức Thế Tôn, từ thời kiếp sơ, con đã trụ trong biển lớn, đến thời Phật Câu Lâu Tần, vợ và con cái trong biển con rất là ít, nhưng nay thì quyến thuộc con rất là đông, thấy không? Cái thời mà kiếp sơ á, gọi là cái thời Phật Câu Lâu Tần á, thì ít sanh làm rồng á, bởi người ta tu, mà cái thời nay sanh làm rồng rất là nhiều, ghê ghê không? Cái thời này á, thời Phật Thích Ca á, quyến thuộc con đông lắm, nghĩ là mình chết thì sanh làm rồng. Đức Thế Tôn bảo những người xuất gia theo Phật nếu trái phạm giới cấm nhưng không quỷ chánh kiến, sau khi chết không rớt trong địa ngục mà sanh trong đồi rồng. Chẳng hạn như tôi là ông thầy tỳ kheo, tôi không có giữ giới cấm của Phật mà tôi nói chánh kiến, tôi nói quý vị tu gì nè, tu gì mà tôi làm được, nhưng mà tôi không đổ địa ngục mà nhờ tôi chỉ dẫn người ta đi đúng con đường, chết tôi rớt làm rầm. Quý vị tin là có một kiếp nào đó mình ở trong cảnh giới rầm không? Quý vị tin không? Quý vị có chứ làm có. Mình là sanh, mình gọi là lục xúc á, là mình đều ở trong những cái loài rầm rắn rồi đủ hết. Ở khi mình sanh lên trời xuống địa ngục rồi mình đi dạo trong dân gian, đi ba đường sáu nẻo đi vòng đó. Vào thời Câu Lâu Tần, vào thời Phật Câu Lâu Tần, có 98 ức gia đình xuất gia trái phạm giới cấm, sau khi chết đều sanh vào rồng, loài rồng á. Thời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni có 80 ức gia đình xuất gia quỷ phạm giới cấm, tâm ý buông lung, sau khi chết đều sanh vào rồi rồng. Thời Phật Ca Diếp có 64 ức gia đình xuất gia hỷ phạm giới cấm đều sanh vào rầm hết. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni có 990 ức gia đình xuất gia, chúng tranh đấu với nhau, phỉ báng với nhau, quỷ nhục với nhau, sau khi chết rớt trong rầm hết. Nhiều lắm, Phật nói vô số kể. Đó là thời kỳ này nè, thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố, không lo tu cứ tranh đấu với nhau, chết ông vô súc sanh mà làm rầm. Ai thích giờ thì lên. Sau khi Như Lai Niết Bàn lại có nhiều u và tắc, trái phạm giới cấm, sau khi thân hoại mạng chung đều sanh vào rồng hết, hoặc xuống dưới cõi xấu. Quý vị thấy không? Quý vị là người cư sĩ mà không giữ năm giới, thọ năm giới mà tuốt luốt hết, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà không có giữ giới nào hết đó, mà cũng biết bố thí, biết cúng dường, thì thôi làm rồng đi cũng được. Kinh Tăng Hộ ghi: Thế Tôn bảo Tỳ Kheo Tăng Hộ, ông thấy Long Vương sống ngoài biển trăng, nhưng Long Vương ấy thụ thân rồng có đủ nanh, vuốt, quẩy, sừng, thật đáng sợ. Lại thêm hôi thối không thể đến gần, mang thân súc sanh rất chướng ngại pháp xuất gia, không tránh nạn chim cá vàng ăn thịt. Tính rồi rồng hay sân hận, lại có năm trường hợp ẩn thân được. Hẹn như Long Vương khi ông biến thành người, mà năm trường hợp này ổng là không có ẩn thân được. Một là khi sanh ra là rồng, hai là khi chết đi hiện thành rồng, ba là khi giao phối hiện thành rồng, bốn là khi sân hận hiện thành rồng, năm là khi ngủ nghỉ hiện thành rồng. Hẹn như bây giờ quý vị thấy bình thường khuôn mặt mình hiền thiện mà nổi sân lên, cái mặt mình phùng lên đó, rồng mới hiện lên. Ông này là có những kiếp nào đó ông rớt trong rồi rồng, mặt mũi ông là nó hiện lên hết luôn. Vậy đó, dữ tợn vậy đó. Mình thấy có những vị mà họ còn, mình dùng cái từ là còn cái nghiệp thức của chúng sanh đó, là giàu cho làm vua nhưng mà nó cũng biểu hiện lên là người này ở trong một cái loài nào đó, bây giờ đầu thai lên lại, nó có hay không đó. Kinh Tương Bộ ghi: Thời Phật còn tại thế, trong sông Hàn có một con rồng lớn, mỗi nửa tháng hiện lên giữa sông, đem theo cô gái rồng rất là xinh đẹp. Và cô gái này cất tiếng hát, vua rồng bảo: Ai trả lời được bài hát sẽ gả con gái và tặng thêm nhiều quyền phép. Nhưng mà trải qua năm tháng không ai trả lời được. Tôi biết trả lời giùm nha. Một, với quyền lực nào được gọi là vua? Câu thứ nhất. Thứ hai, âm vua nào chịu sự thống trị của dục vọng? Hai, ba, thế nào gọi là người ngu? Bốn, bằng cách nào ông ta thoát khỏi quyền lực của dục vọng? Trải dài năm tháng mà không ai nói được hết. Bây giờ quý vị nói được không? Ai nói được thì ông vua ông ban phép lạ cho. Vụ rồng á, vừa mình trả lời mà đúng một cái là tự nhiên mình biến quá bay lên trời luôn. Ai trả lời được? Đó. Một hôm Thế Tôn đi ngang qua khúc sông này, biết chuyện Thế Tôn gọi một thanh niên Bà La Môn tên là Uttara đến dạy cho câu giải đáp. Với quyền lực nào được gọi là vua thì con sẽ trả lời như sau: Người nào làm chủ sáu căn người ấy gọi là vua. Quý vị muốn làm vua dễ lắm, làm chủ sáu căn: mắt thấy sắc không sanh tâm, tai nghe tiếng không sanh tâm, mũi ngửi mùi không sanh tâm, lưỡi nếm vị không sanh tâm, thức thân xúc chạm không sanh tâm. Thì tức là mình làm vua đâu cần làm vua gì đâu. Làm vua, vua gì? Ai biết vua gì? Vua gì? Chủ được sáu căn làm vua chứ không gì hết á. Ông vua nào chịu sự thống trị của dục vọng thì con hãy trả lời: Người nào vui thích với sáu căn là chịu lệ thuộc tham dục. Người nào mình chiều theo sáu căn của mình á, mắt thấy sắc cái mình sanh tâm, tai nghe tiếng cái mình sanh tâm, mình chạy theo mình đắm đuối, tức là mình lệ thuộc vào tham dục. Thế nào gọi là người ngu? Người nào vui thích với sáu căn là người ngu. Bằng cách nào ông ta thoát khỏi quyền lực của dục vọng? Người nào không vui thích với sáu căn là thoát khỏi tham dục. Thế mình không có vui, say, mình đắm đuối là mình thoát khỏi. Này Uttara, khi con trả lời xong, công chúa rồng sẽ hát tiếp. Một, bởi đâu người ngu tái sanh? Hai, bằng cách nào người trí được tự tại? Ba, bằng cách nào chứng được niết bàn? Thì con nên đáp như sau: do lòng tham ái mà người ngu tái sanh. Tham ái gọi là khát ái á. Khát ái là mình sẽ chắc chắn mình tái sanh. Do ý chí cho nên người trí được tự tại. Ý chí là gì? Nghĩa là mình tu là mình phải gặp nghịch duyên, mình tu là mình phải gặp những cái chuyện nó không có vừa cái ý của mình, mà mình vượt qua được thì mình tự tại, mình thông dong. Đạo nó nằm đâu đó? Đạo là nó nằm ngay trong cái cảnh giới thường nhật này, chứ không nằm đâu hết đó. Bằng cách nào chứng được niết bàn? Vượt tất cả ràng buộc là chứng niết bàn. Vua Rồng nghe xong khóc lóc thảm thiết nói: bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử của Phật Ca Diếp, do tu tập phạm vào giới cấm của Phật nên sanh vào rồi rồng. Từ thời Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca ra đời mà cũng chưa thoát cái nạn súc sanh. Quý vị thấy trải dài bao nhiêu, gọi là bốn ngàn đại kiếp vẫn ở trong cái loài đó đó. Nghe vậy Phật bảo đại vương: thật khó được làm thân người, khó được gặp Phật pháp, chư Phật ra đời cũng khó gặp. Rồi Thế Tôn nói kệ: được sống nơi cõi người, gặp Như Lai thị hiện, gặp chánh pháp trụ đời, hơn mò kim dưới đáy biển. Đức Phật khẳng định luôn là được sống nơi cõi người, gặp Như Lai thị hiện khó lắm. Bây giờ mình ra đời mà gặp Phật nhập Niết Bàn rồi, mà mình được may mắn gì? Mình được may mắn rằng gặp chánh pháp trụ ở đời. Phật nhập Niết Bàn nhưng mà mình vẫn còn chánh pháp mình tu. Mà quý vị nghe nè, hơn mò kim dưới đáy biển. Đó, Phật nó khó như thế nữa. Bây giờ mình được làm thân người, nhưng mà mình ra đời á, Như Lai nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà còn chánh pháp. Còn chánh pháp mình tu, phải không? Đó là một cái điều mà hy hữu đó. Hai La Mã, ý nghĩa về chữ lâm. Lâm tượng là ám chỉ đạo lực kiên cố. Đức Phật cũng được xưng là Mahanaga, tức là bậc đại lâm. Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, sống trong đời ai không bị tai hại về ba nghiệp thì Như Lai gọi là rồng. Tức là mình không bị thân miệng ý nó dẫn dắt mình làm điều ác á, thì Phật nói mình là có sức mạnh như rồng. Như Lai đối với bất cứ ai, từ hàng trời cho đến người, Như Lai không dùng ba nghiệp làm hại, nên Như Lai được gọi là đại lâm. Đó là Phật có hại ai hết đó. Thì bây giờ chúng ta học tiếp cái phần này nữa. Đây. Thì bây giờ trong học chúng ta học qua cái phần chứng tính, tức là tại sao gọi là phần chứng tính. Thì đây chúng ta học qua cái phần này nè: tôi nghe như vậy, một thở nọ Phật ở tại Long Cung Ta Kiệt La cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 vị đại Bồ Tát đồng tụ hội. Đó. Mà trong kinh á, mà nếu mà không đầy đủ lục chủng thành tựu thì không phải là kinh. Lục chủng vô tính thành tựu, nghĩa là khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn Thì tôn giả nên nói bạch Đức Thế Tôn, sau này mà tường thực lại lời của Phật dạy thì phải như sao? Phật nói bây giờ ông muốn cho người ta tin ông á, tin cái kinh này là Như Lai nói, thì ông nói là tôi nghe như thế này ở đâu, vì hiểu không? Đây nè, tính thành tựu là như thị, văn thành tựu là tôi nghe, thời thành tựu là một thở, chứ không biết là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy không có. Bởi vì cái thời này là gì? Ý niệm không gian và thời gian vượt thoát, quý vị hiểu không? Như vậy là qua cái phần vấn đề nè, gì? Tôi nghe như thế này, mà trong chữ Hán là như thị ngã văn, nhớ rằng như thị ngã văn. Hẹn như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe, có những người nghe pháp á, thì được phước đức, mà có những người nghe pháp thì Phật nói được công đức niết bàn. Nghe sao mà gọi được công đức niết bàn? Ai biết? Quý vị nghe pháp mà quý vị nói sao? 3 giờ rồi, ba ông này ông nói dài quá ta, 3 giờ rồi mà bây giờ về kẹt xe là phước đức. Còn mình nghe là mình nghe ở trong như thị, nó không có tôi nói là gì? Là năng. Quý vị nghe là sở, mà năng sở nó tiêu dung luôn, cái nghe và cái bị nghe nó tiêu dung luôn. Cái người nói và cái người nghe là nó không còn là một cái ranh giới nữa, nó là một thực tại, thì đó là công đức niết bàn. Quý vị nghe được gì không? Nghe ở trong như thị nghe mà nó không có một ý niệm nào nó chen vô đó hết. Còn bây giờ quý vị, ông này ông nói gì, muốn nói ngoài đó, 2 giờ là nói cả tiếng mà ông chưa xong. Là phước đức. Nghe mà tâm mình nó lặng luôn, nó tiêu dung luôn, thì đó là quý vị được cái công đức niết bàn. Còn quý vị mà nghe mà thôi, mà nghĩ đầu này, nghĩ đầu nọ, nghĩ đầu kia, nghĩ thôi, nghĩ quá trời nghĩ luôn, chết rồi, sáng mình bỏ chìa khóa, biết một tí nó cất, không biết nữa. Hồi sáng mình đi vô, mình mở cái tủ, biết bây giờ phá, không biết nữa. Đầu mình bây giờ sao lạ, biết đó, phước đức thôi, thấy không? Ở trong trạng thái như thị. Còn mình mà nghe trong trạng thái như thị, đây nè, như thị nghe qua là tôi nghe ở trong như thị, Phật ở đâu? Thì như vậy khi mình nghe như thế là bây giờ là mình thấy là hiện diện Phật ở trong Long Cung Tai Kiệt, là trong đó có sự hiện diện của mình. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy hôm bữa mà tôi lên Thiền viện Trúc Lâm, tôi làm chủ lễ Phật nhập Niết Bàn, mà tôi tụng lên một cái là ở dưới ta nói là ta rớm rớm nước mắt luôn. Tôi nói, ủa sao thầy tụng? Con nghe nhiều người tụng. Tôi nói ngay trong giờ phút tôi tụng là tôi thấy Phật đang nhập Niết Bàn. Wow, cảnh giới đại Niết Bàn. Thì trong đó giữa cái mình tụng là thực một thực tại đó. Chứ tôi không có nghĩ là Trúc Lâm cái gì hết đó, ví dụ vậy. Thấy không? Thì quý vị mà sám hối cũng như thế. Nên quý vị thấy là tôi tụng bài Pháp Bồ Đề Tâm đó, 10 người là 8 người khóc. Là ngay trong giờ phút thực tại đó là tôi thấy giống như là Phật đang ở trước mặt thính chúng để chứng kiến cái Pháp Bồ Đề Tâm đại chúng. Tu như vậy mới có kết quả. Còn quý vị mà tụng thôi, nó xìu xìu, nó mỏi mệt, nó sao đâu, thì nó không có. Như vậy là cái phần này là mình nghe là mình thấy ở trong trạng thái tịch lặng lẽ, cho nên năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, cái chỗ đó. Tại sao có người tự nhiên ta đến Tam Bảo, xin Tam Bảo chứng kiến cái lòng thành thì có, còn mình sao không có? Phải không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh không linh giống mình. Mình tha thiết, mình một cái vấn đề mình làm gì cũng tha thiết thì nó có kết quả. Tu nó cũng như thế thôi. Ngay như bây giờ mình ngồi thiền cực chẳng đã, trời ơi cực chẳng đã mới ngồi thiền thôi. Ngồi sao mà nó. Quý vị thấy là chẳng hạn như đến giờ tu mà mình cảm thấy mình khao khát, mình có một cái mảnh đực mình đang mình tu tiến á, mà hôm nào cái đến giờ ngồi thiền, trời sao nó mệt quá, sao nó nhức lưng, nhức chân, sao nó nhức đủ thứ nhất, bình thường nó không nhức, khổ vậy chứ. Đến giờ tụng kinh, đến giờ ngồi thiền biết sao nó nhức chân, nhức đầu, nhức cổ, nhức ô, một sư đồng nhất luôn. Đó. Mình tu kiểu như mình mà thôi, kệ mình gieo duyên cũng được. Kệ nó, cứ kệ không à. Mình tu dùng cái kệ mà mệt ghê luôn. Bây giờ quý vị ráng cố gắng mình dẹp cái kệ qua bên đi. Cái kệ này mệt quá. Không? Tu là mình luyện cái kệ qua bên. Rồi cứ để cái kệ kế bên mình là không bao giờ tu được, kệ nó. Hồi xưa ở Ở thiền viện thường chiếu tôi có cái ông này. Lúc ông làm cư sĩ á, ông làm cư sĩ, ông tên là Chánh gì nè tôi quên rồi, nhưng mà tụi tôi làm cái gì ông cứ kệ nó, đặt cái chánh kệ luôn. Ví dụ tôi nói thôi bây giờ ông làm cái này xong nha, tôi ông sơn á, tôi ông sơn xong nhớ dọn dẹp nha, ông thầy ra ông thấy ông rầy á, ông nói thôi kệ nó. Đó, ông rầy, ông rầy. Mình lạ nha, tôi nói tôi để ý chẳng hạn mình cái gì mà muốn kệ nó cái thời gian đi xuất gia, ông xuất gia chứ chỗ tôi luôn. Quý vị, tôi nói quý vị nè, phải bỏ cái kệ. Xuất gia thời gian cái duyên nó lạ lắm đó, khi mà ông có người bạn đời ông mới đi tu. Rồi cái cô bạn đời đó cứ tháng hai tháng là đến thăm lần. Mà lạ nha, thăm xong rồi cũng cho thăm là nửa tiếng thôi. Thăm nói chuyện xong mà lạ một điều, có quay lưng có đi về, bắt đầu tự mưa xuống, lạ hang điểm sao lạ. Mà sao mấy tháng trước nó mưa, mà khi thăm rồi đi ra ngoài cái cổng thường chiếu mưa xuống, mưa tầm tã luôn. Mưa mà nó rỉ rả, ông nhìn tụi nó chết rồi. Sao mà cái duyên lạ quá. Phải mà nắng thì nó cũng đỡ phải không? Mà cái mưa cái rít rỉ rải đi rả. 4 tháng sau sinh ra đời. Quỷ thế không? Cái kệ đó, cái kệ tại mình, cái kệ của mình đó. Cho nên bây giờ quý vị tu là bây giờ mình dẹp cái kệ qua một bên, dẹp qua một bên. Ngồi thiền á, một tiếng cái mình ngồi thôi, nửa tiếng kệ đó, nửa tiếng cũng sao. Tụng kinh là tới giờ tụng kinh mà ai rủ đi cho thôi kệ đó, mai tụng. Mà mai làm sao? Không có ngày mai. Không có ngày mai nha, quý vị nhớ nha, không có bao giờ có ngày mai. Có câu chuyện mà ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền á, thì ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền, không có ngày mai. Hẹn ngày mai không. Đó. Cho nên là quý vị mà nghe ở trong trạng thái như thị là nó thành tựu. Đó. Nên có câu chuyện thiền thoại kể lại á, có một vị thượng tọa tên là Thái Nghiên Phù, ngài chuyên giảng kinh Niết Bàn. Hôm nghị hợp đại chúng, ngài nói nếu mà lời tôi giảng mà nó hợp với ý của Phật á, thì cho tôi sau này đang ngồi giảng trên bàn cái bục tòa giảng á, tôi nhập Niết Bàn luôn nếu mà lời tôi đúng. Thì quả tình á, hôm ngài giảng đến cái phần hôm nay ngài giảng kinh Niết Bàn gọi là Như Thị Ngã Văn, ngài nói là Như Thị Ngã Văn, rồi ngài tự gọi thượng thư dạ. Ngài mới nói nhất thời Phật tại. Quý vị biết tại đâu không? Nhất thời Phật tại, tại đâu? Ngài dỗ bà Như Thị Ngã Văn, nhất thời Phật tại. Cái ngày dỗ bàn cái ngày tịch luôn. Tại đâu? Đó là một câu hỏi cho mình. Rồi ngày tịch trên pháp tòa luôn. Chủ thành tựu là ai? Chủ thành tựu tức là Phật. Sứ thành tựu là Long Cung. Chúng thành tựu là 8.000 tỳ kheo, 3 vạn 2.000 Bồ Tát. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua một cái đoạn nữa. Đó. B là phần chánh thiết. Một nghiệp quả sức thế gian và thế gian, từ nơi nhân mà Phật nói về quả. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng, tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, do đó nên có sự lưu chuyển. Tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp nó khác nhau, và từ đó mới sanh ra người người sang, người hèn, người ngu, người đần, người trí, người thông minh, người giàu sang, người nghèo khổ. Quý vị thấy trên khuôn mặt không? Ở đây gần 400 người hay là 300 người mặt ai giống không? Coi thử nhìn đi, nhìn qua lại coi, nhìn đi. Ủa sao lạ hả? Không ai giống ai. Bởi vì trên khuôn mặt mình nó biểu hiện lên nghiệp từ nơi tâm nó biểu hiện lên. Cho nên có cái sự lưu chuyển. Mà bây giờ tôi nói cái này, tôi quan cái lăng kính của nhà thiền á, là khi mình từ cái biển nghiệp mình đi ra, mình dùng cái từ là mình gá vào cái thân này đó, mình đi ra là từ 1 tuổi đến 40 tuổi là nghiệp từ nơi mình và cha mẹ hợp thức với nhau ra mình. Khuôn mặt mình không giống cha thì giống mẹ, mà từ năm 41 tuổi là mình sanh mình ra, cha mẹ mình không có can thiệp nữa. Lúc này nếu mình làm thiện pháp thì khuôn mặt mình nó chuyển. Lúc này mình làm ác pháp thì khuôn mặt nó chuyển. Đừng có đi thẳng mấy quyền chi không có. Tu là nó chuyển. Thiệt. Tu là nó chuyển. Cho nên quý vị thấy á, quý vị thấy là cái khuôn mặt của hoặc ngài Tiên Quá đó, thấy không? Và thượng Tiên Quá, sư âm Trúc Lâm mình, những vị mà dùng từ cao tăng á, là cái khuôn mặt thì mình thấy nam ná giống với nhau. Từ nơi tâm á, thanh tịnh nó biểu hiện ra cái khuôn mặt, biểu hiện sức sống. Tin tôi đi. Đây, chia sẻ chút nữa là mình ai hỏi thì... Không đoạn nó nghĩ nó bây giờ tôi ghiền tu lắm, nó dùng cái từ á, cần chẳng đã mình đi giảng dạy cho, bây giờ mình dùng cái từ ghiền tu. 30 năm ở trong đạo bây giờ mới thấy mình ghiền, chứ hồi xưa không có ghiền. Thông cảm quý vị, mà bây giờ mà đến giờ tu mà lười biếng tôi cũng cười à, chưa đến lúc là quý vị phải ghiền. Giờ quý vị nhìn trên bảng kinh giải thanh mật. Kinh giải thanh mật trong đó nói là Như Lai mới được cái chỗ là tự tha thọ dụng thân. Bây giờ quý vị được không? Quý vị được không? Không lẽ mình có thân? Tôi đọc cái chỗ này suốt luôn mà tôi cứ mình dùng cái từ cái công án này nó cứ ở trong đầu tôi nó xoay chuyển à. Cách đây 4 hôm tôi phát minh cho đó, mình được tự tha thọ dụng. Tự tha thọ dụng ở đâu? Tự tha thọ dụng ở đây có nghĩa là khi mình ở trong cái cảnh giới tịch, tâm mình nó lắng đậm rồi đó, thì nó phát ra một cái năng lượng, cái nguồn năng lượng là gọi là tự tha thọ dụng, nó nuôi lớn cái. Nuôi lớn cái chánh báo. Mà nó nuôi lớn cái chánh báo này ngay nơi thân năm uẩn của mình. Mà ngay trong cái năng lượng nó nuôi lớn chánh báo, y báo nó hiện ra hoàn cảnh tịnh độ quốc độ. Siêu lắm. Mới tu chứ, tu làm chi cho cực. Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô không thể được chỗ này. Như vậy là quý vị thấy ở đâu mà nó sanh ra tự tha thọ dụng? Cho nên tổ Đạt Ma khai thị, đạo lấy gì? Đạo lấy tịch diệt làm thể, tu lấy lìa tướng làm tâm. Nên bây giờ tôi phát minh chỗ này, nói thật là 2 giờ sáng tôi thức mình dậy riêng á, 2 giờ sáng là ngủ được, dậy rửa mặt là lên ngồi thiền, chứ không đợi 3 giờ nữa. Bởi vì nó có kết quả mà, tu uổng quá, uổng lắm. Nhưng mà phải đòi hỏi nhiều, 30 năm trong này, 30 năm thao thức tu tập. Tôi nói quý vị tin tôi đi thật đó. Từ nơi tự tha thọ dụng là cái nguồn năng lượng, cái nguồn tịch diệt là nó nuôi lớn cái chánh báo. Cho nên là tại sao mà quốc độ của 10 phương chư Phật là trang nghiêm thanh tịnh, là ngài lấy cái này ngài nuôi dưỡng. Đây, này minh chứng cho quý vị luôn chứ, quý vị nói sáng giờ mình ăn bún riêu, sáng giờ mình ăn bánh mì là đoan thực. Đoan thực. Thức thực là gì? Thức thực là mình viết ra một cái bài văn. Mình viết một bài văn, mình thấy bài văn nó quá hay. Ở trong đó mình phân biệt cái bài văn này, như thế nọ. Khỏi ăn. Hoặc là mình thích một căn nhà, mình thích một chiếc xe, khỏi cần ăn. Tư niệm thực là gì? Quý vị có tư niệm thực hồi xưa giờ quý vị quên. Quý vị có hết. Trừ trường hợp người nào chưa có gia đình. Năm 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, không gặp anh ấy, ngủ không được. Tư niệm thực. Tư niệm thực là mình nhớ, mình nghĩ, mình tư duy, quên ăn luôn. Anh ấy mà bỏ mình cái mình nhịn đói luôn cũng được sao. Hay cô ấy bỏ mình cái mình nhịn đói luôn. Đó là tư niệm thực. Tư niệm thực có nghĩa là mình ở trong cái trạng thái đó, mình tư duy. Tư là tư duy, niệm là nhớ nghĩ. Tư duy mình nhớ nghĩ về một cái đối tượng đó, cái mình ăn luôn. Có nhiều người nằm dạ luôn, 3 tháng cũng ăn, cũng sao. Cho nên bây giờ mình là người tu là mình thấy, mình lấy cái gì là thiền diệt quy thực. Lấy cái thiền mình nuôi lớn cái cảnh báo, để nó phát ra cái y báo. Đó, ghê không? Đó, lấy thiền diệt làm thức ăn. Thấy không? Quý vị thấy là sáng là tôi ăn cũng như mà chưa là chín. Quá ngọ là tôi ăn rồi chứ không có nói là chiều đó. Quá ngọ là tôi dừng rồi đó. Mà quý vị thấy sức khỏe tôi đủ không? Không? Tụng kinh là rỗn rãng, giảng là như thế vậy đó. Là tôi lấy thiền là nuôi lớn, chứ không phải tôi nói thường đâu. Lạ lắm, chẳng hạn giờ tôi đi nè, tôi đi giảng suốt luôn, tôi đi giảng vậy. Có những lúc mà tôi đi giảng Long Xuyên, rồi An Giang, Cà Mau gì gì đó, rồi đi hợp hành gì đó. Mà lạ một điều, ngồi trên xe mình thấy nó chết rồi mệt, không có thể nào chịu nổi. Về một cái là tôi mừng, về đất này tôi mừng, về một cái rồi. Tối là bắt đầu ngồi thiền, sáng ngồi thiền, một ngày thôi bắt đầu lấy lại. Ngày đúng ngày lấy phong độ. Tại sao? Bị cái đất này nè, khi mà quý vị mà có đủ điều kiện nhân duyên, nó nuôi dưỡng, nó đẩy mình. Nó phối hợp nhiều mặt lắm. Nhưng hẹn như bây giờ mình ở một cái vùng đó, nó có lúa, có gạo, có đầy đủ hết, có những cái yếu tố cần một chút lửa nữa là bắt đầu cơm nó chín. Thì ở những cái chỗ mà già lam thanh tịnh nó cũng như thế. Ở chỗ mà an yên, ở chỗ mà tịch tịnh rồi thì nó vô thiền định rất là dễ. Khi mà cái tâm mà nó tịch an yên rồi đó, thì bắt đầu nó phát ra cái nguồn năng lượng lớn lắm. Mà chính cái nguồn năng lượng này là bên tiên đạo ta nói là gì? Bây giờ mình muốn lấy được cái năng lượng của tiên thiên là cái khí của trời đất, là ở bên kia tiên đạo là nói là trời đất, nhưng mà bên mình là quay về bên trong. Quay về bên trong là nó phát ra cái nguồn năng lượng đó, mà chính cái nguồn năng lượng này nó nuôi lớn cái chánh báo. Từ cái chánh báo nó đi ra vậy thôi. Nên quý vị thấy là mười phương ba đời chư Phật, những cái cõi quốc độ là thanh tịnh trang nghiêm, là từ nơi tâm của các ngài mà nó lưu xuất ra cảnh giới tịnh độ. Trong kinh Di Bà Tập nói, bây giờ mình muốn lên cái tịnh độ đó thì tâm mình cũng phải tương ưng. Thường nghe cõi A Xúc nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Tâm mình bất động mà tự nhiên nó đến. Khi mà cận tử nghiệp đến mà tâm mình bất động, tâm mình nó không còn mà vọng tưởng dây dưa nữa, thì cõi Phật A Xúc hiện trước mặt luôn. Vậy đó. Quý vị biết mà ông Tỳ Kheo mà thiện tinh mà tại sao mà thuộc 12 bộ kinh mà rớt xuống địa ngục không? Ai biết rớt xuống địa ngục không? Trong kinh Niết Bàn kể lại là Tỳ Kheo thiện tinh á, thuộc là 12 bộ kinh mà quẳng xuống địa ngục là tại sao? Bởi vì ngài tu đạt đến cảnh giới tứ thiền, mà ngài nói ngài chứng A-la-hán. Phật nói là ông chỉ là tứ thiền thôi, chứ chưa phải A-la-hán. Cho nên khi mà ngài mất á, nhớ nha, khi ngài mất á là cảnh giới sắc cứu cánh nó hiện ra, để nó tương ưng với cái pháp thiền mình đang tu. Ông nói một câu nữa là Phật, Phật là lừa dối chúng sanh. Đã chứng A-la-hán rồi mà tại sao có cảnh giới này hiện ra? Ông phỉ bán Phật nên ông rớt xuống. Ngay trong giờ phút đó mà ông hội nhập luôn là ông ở trong cảnh giới trời đó. Ví dụ gì đó, quý vị hiểu không? Nghĩa là tâm mình nó tương ứng với cái cảnh giới tương ứng, nên tu nó có kết quả chứ không phải không. Mình tu như thế nào đó, mình học qua đoạn sau này, tự nhiên nó tương ứng. Trong kinh này Phật nói kỹ lắm, tương ứng với cái cảnh giới mình đến. Chẳng hạn như bây giờ mình đang tu vậy mà khi mà cận tứ nghiệp nó đến là mình bực tức, mình sân hận thì mình rớt vô lôi xuất sanh. Vậy thôi. Mà tâm mình an yên, tâm mình tịch tịnh thì mình thể nhập cái cảnh giới nước bàn, ví dụ gì đó. Rất là kỹ, nên là tâm nó tương ưng, sống thức nó tương ưng với nhau. Bây giờ đoạn sau mình học, quý vị ráng cố gắng là, kỳ sau ráng học tiếp cái đoạn sau. Nghĩa là cái sống thức mà nó tương ứng với cái cảnh giới. Nên tu mình đừng có sợ là sau này mình đi lạc đường, không có, không bao giờ đi lạc đường, không bao giờ đi lạc đường, tôi cam đoan quý vị luôn. À. Thì thôi còn 10 phút nữa có ai hỏi không? Ai hỏi hồi hướng? Ai hỏi không? Rồi thôi quý vị không hỏi nữa, hồi hướng ha. Rồi.
Chúng sanh do biên thời nghiện độ, phiền não do tận thời nghiện, đoạn pháp môn vô lượng thể, nghiện học Phật đạo vô thượng thể.